Pháp mà khó nhất là hành. Thực ra khó hiểu nghĩa thì không phải là điều khó, nhưng mà gọi là hiểu nghĩa mà thấy, cũng như là mình biết về cái xe, máy móc về cái xe. Và rồi mình thấy tất cả những cái liên hệ với máy móc đó ở ngay nơi cái xe, thì thực ra cái hiểu và cái biết nó đi với nhau nó dễ. Nhưng mà hiểu cái pháp Phật và cái biết, cái hiểu ở trong cái học rồi cái nhận biết, cái thấy biết, nó cách xa nhau vô cùng. Thực ra mình cũng chưa thấy ra sắc nữa, mình có thể học mình hiểu, mà học giải thích mình biết hết, nhưng mà gọi là sắc như thế nào, ở đâu mình nhận, mình đôi khi nhận không có ra được sắc. Thì phải nói là trong sắc thọ tưởng thức ấy, thì phải nói thức là khó nhất. Nhưng có thể nói rằng cái mà phức tạp nhất là hành. Ví dụ như là bây giờ mình nói lấy cái chữ cũng thôi đó. Đôi khi cái giải thích ở trong Pháp nói tất cả các cái tâm sở, tâm là thức, tâm sở, tất cả tâm sở là hành. Nhưng mà Đức Phật lập Pháp ra để cho người ta tu tập, cho nên Đức Phật tách rời. Trong các hành Đức Phật tách rời hai cái hành ra, đó là thọ với tưởng, lập nó thành riêng, lập riêng ra, cũng như tất cả là pháp hết, nhưng mà phân ra là tâm hay là sắc. Bây giờ tất cả là hành hết, hay là tất cả là sắc, tức là những cái pháp mà gọi là đối tượng của các căn nó là sắc hết đó, nhưng mà mới phân nó là thanh hương vị xúc nữa. Thì giờ tất cả đều là hành hết á, tâm sở là hành hết á, nhưng mà lấy thọ với tưởng ra lập thành hai cái độc lập, còn ngoài lại tất cả tâm sở trừ thọ với tưởng gọi là hành. Nhưng mà hành, mình biết hành này lại có hai loại, một cái là tương ưng với tâm, nó là tâm sở, một cái là không tương ưng với tâm, bất tương ưng hành pháp. Cho nên gọi nó là hành pháp mà bất tương ưng. Và nó không phải là sắc pháp, nó cũng không phải là tâm pháp. Thì biết khi phân tích về giới thể đó, thì thành thật luận nó mê phán là giới thể đó là bất tương ưng hành pháp. Bởi vì giới thể không thể nói nó là sắc, không thể nói là tâm. Tại vì các vị tiểu thừa nó chỉ chấp nhận có sáu thức thôi. Chứ không chấp nhận là thức thứ bảy, thức thứ tám. Thành ra nó cái chủng tử á, tức là cái giới thể là cái nhân chủng của đạo á, mình sẽ đắc quả đạo là nhờ cái nhân, nó chính là cái giới thể đó. Cái giới thể nó không phán nó được là sắc, cũng chẳng phán nó được là tâm, cho nên gọi là bất tương ưng, mà nó thuộc về hành. Bởi vì hành là thuộc về nhân quả. Các hành pháp đều thuộc về nhân quả, có nhân và thành quả. Nhân quả nó đều bị giới hạn ở trong cái lẽ vô thường, nó thuộc hữu vi pháp, cho nên chư hành vô thường đều là pháp sinh diệt. Nên vì vậy nó hành nó lại gồm cả là tương ưng hành và bất tương ưng hành. tương ưng là tương ưng với tâm, bất tương ưng là không tương ưng với tâm, mà cũng không phải là sắc pháp. Nên chính vì vậy mà cái hành nó rất là phức tạp. Thì mình muốn học thì mình có thể biết bao nhiêu tâm sở, gồm có những tâm sở thiện, tâm sở ác, rồi gồm những cái tâm sở mà tương đối nó vô ký, ví dụ như là hối biên tầm tầm tứ này nọ chẳng hạn vậy. Thì nó có nhiều tâm sở, nó đều thuộc về hành, và nó lại có các cái bất tương ưng hành nữa. Thì thực sự ra mình muốn, mình bây giờ cái tâm của mình nó muốn nhìn ra hành pháp ở đâu á, nó học thì nó có thể hiểu cái tất cả cái hiểu nghĩa đó, nó hiểu bằng ý thức phân biệt. Nhưng mà bây giờ mình muốn dùng một cái lực của tâm, tức là một cái tâm sở, là để mà mình quan sát. Quan sát cũng là một cái hành động của tâm. Thì cái quan sát nó gồm có niệm, nó gồm có định, và nó gồm có huệ, và nó có tầm, có tứ. Thành ra nó phải tổng cộng nhiều cái lại vậy nó mới thành cái quan sát. Thì mình muốn quan sát như thế, quan sát hành ở đâu, quả thực trong rất là khó, mình không có biết nhận nó là đâu hết. Nhưng mình nhớ ở trong đạo Phật đó, thì mỗi lần mình muốn nhận những cái pháp đó, ngoài sắc pháp đó, thì mình cứ nhận nó ở căn với cảnh. Thì bắt đầu bao giờ cũng là căn với cảnh, tại vì tất cả cái tâm mà thực sự là cái đối tượng chính đó, để mà mình quan sát, mà mình hiểu, mình biết. Thực ra bây giờ mình nói một nhà khoa học, người ta nhìn một cái sự vật là người ta muốn biết cái sự vật đó. Nhưng mà ở trong đạo Phật đó, là đạo Phật muốn biết cái gì? Đạo Phật muốn biết cái biết đó. Cái biết đó nó là gì? Còn người thường và kể cả khoa học, kể cả bất cứ, là người ta muốn biết một cái đối tượng mà trước các căn của người ta. Người ta phân tích mổ xẻ đó. Còn bây giờ cái mà biết nó là gì? Nó là trong đạo Phật như vậy. Thì cái biết đó bao giờ nó cũng phải có căn, có cảnh thì nó mới khởi lên. Nó thuộc về tâm thức. Nhưng cái tâm thức luôn luôn á, mà cái biết ở đây á, là nó lại phân ra, nó có những cái tâm tưởng ở trong cái trí tưởng tượng của mình. Nên những cái đó mình có thể nói những tất cả những cái biết đó nó dựa vào những cái cảnh tưởng tượng không thực. Còn những cái biết mà nó mình có thể kêu nó là thực. Là những cái biết mà nó dựa vào căn với cảnh tiếp xúc với nhau. Những cái biết đó nó thuộc về hiện lượng. Thì giác ngộ là giác ngộ ra cái biết, tức là cái tâm mà cái tâm hiện lượng. Thế cho nên khi mà mình muốn thấy ra được cái chân lý ấy, là cái chân lý nó phải là một cái lý lẽ của một cái sự vật có thật, một cái sự thể có thật. Nói vật thì mình có cảm tưởng như là hình tướng, nói sự thể thì cái biết nó là một sự thể, nó có thật bởi vì nó dựa trên căn với cảnh. Còn cái biết mà nó suy tưởng bên trong á, như là triết lý, như là hồi niệm, ức niệm, rồi nó như là về quá khứ, hoặc là nó tưởng tượng một cái câu chuyện, thì tất cả những cái đó, những cái tâm thức đó, nó thuộc về một cái lĩnh vực, nó thuộc về tương đối, nó là vọng tưởng, nó thuộc về tưởng tượng. Nhưng mà khi mà mình biết rồi, mình thấy đây quyển sách, cái biết đó là cái thực nhất, và thấy ra cái lý của cái biết đó là thấy ra cái lý chân thực. Thế nên khi mà mình quán một cái thì mình phải mang cái pháp là mình quán cái chỗ đó. Thì trong cái chỗ đó Đức Phật nói là nó vừa có các thức, nó tức là vừa có tâm, vừa có tâm sở. Ở trong tâm sở thì nó có hành, là tất cả những cái hành, hành là hành động, hành là đi, hành là hoạt động. Cho nên tất cả những cái hoạt động của nó thực ra nó ở tâm hết á. Mình thấy cây lá nó xanh rồi nó vàng rồi nó rụng, nhưng mà thực ra nó là tâm mới là cái hoạt động chính yếu. Tâm luôn luôn hoạt động. Đó là cái hoạt động của tâm. Kể cả khi mà mình chưa thấy ra tâm thì mình có thể chấp nhận là nó có những cái hoạt động của thiên nhiên. Thì những cái hoạt động của thiên nhiên đó nó cũng ra khỏi nhân với quả. Như là lá cây rồi quả nó chín rồi nó rụng rồi tất cả vậy, nó nước nó chảy vậy, lửa nó nóng, nó cứ vậy nó hoạt động tất cả mấy cái của thiên nhiên, nó mây bay gió thổi gì bất cứ, nó cũng đều thuộc về hành pháp hết. Mà trong tất cả các hành pháp của nó thì cái chủ chốt trong đạo Phật nó ghê, thì muốn hiểu biết và muốn giác ngộ, muốn tất cả cái gì trong đạo Phật đó, thì phải biết cái chỗ chính yếu của mê, của ngộ nó đều là tâm, của khổ, của sướng nó đều từ tâm. Nhưng một người trồng cái cây rất thích, một người ghét. Người nó nhìn thấy cái cây đó là bực, người thì nhìn thấy cái cây đó là sướng. Thành ra cái khi cái cây đó nó phát triển, nó xanh tươi thì cái người thích thấy sướng, còn người ghét thấy bực. Khi nó héo thì người thích thấy sợ, thấy khổ. Còn cái người mà ghét cái cây thấy sướng. Thành ra nó sướng khổ nó không nằm ở cái vật cái cây đó. Sướng khổ nó nằm ở trong tâm. Vì vậy cho nên giải quyết mọi vấn đề và sự thật cho đến mọi vấn đề gì nó nằm ở trong tâm hết đó. Thế nên là trong đạo Phật đó, mới quy nó về tâm để mà nhận xét, quan sát. Đó. Thì Đức Phật mới bắt đầu phân biệt là nhận định và sắp xếp cái tâm theo cái sự giác ngộ. Và sắp xếp theo giác ngộ là cái người học theo cái pháp đó thì người đó sẽ đi vào cái giác ngộ và đi vào cái giải thoát khỏi khổ đau, an lạc. Cho nên chính vì vậy mà đôi khi mình nghe danh từ quán tâm, nhất là về Đại Thừa đó. Tại Đại Thừa thấy là nó từ tâm mà ra, mà cả cảnh vật bên ngoài nữa. Cho nên chính vì vậy nên từ từ quán cái chân thật, cái sự thể mà chân thật nó thực ra là quán tâm. Tại vì thực sự là mình nói một sự vật có thật, mắt tôi có thật, quyển sách có thật, nhờ hai cái đó nó có thật cho nên cái tâm thức mà biết đây là quyển sách nó mới thật, mình nói như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật á thì sẽ từ từ. Mình thấy các phái tiểu thừa như Nhất Thiết Hữu cho là mắt có thật, sắc có thật, tâm có thật. Nhưng mà từ từ đến Đại Thừa đó, thì thực ra đó, cái chữ thật đó và cái sự vật nằm đó được gọi là quyển sách, cái danh từ nó cũng đều từ tâm mà ra hết. Tự quyển sách đó nó không có nghĩa là quyển sách. Tự quyển sách đó nó không có nhận nó là thật. Tự quyển sách đó nó không có nghĩa gì hết, mà do tâm gán cho nó hết. Cho nên khi mà mình nói quyển sách đó có thực, có nghĩa là tâm mình đã gán cái có thực nó trong quyển sách, gán cái danh từ đó lên tất cả cái sự vật đó. Cho nên chính vì vậy cái có thực đó chính là tâm thôi, chứ không phải là do cái sự vật, cái căn với cái cảnh của mình đó, có thực, mà do tâm nó đã sắp xếp như vậy. Và tâm nó sắp xếp rất nhiều cách. Nó sắp xếp thành hiện lượng, và nó sắp xếp thành tỷ lượng, và nó sắp xếp thành phi lượng. Phi lượng là tưởng tượng không đúng thật hay là nhìn sai lầm. Tỷ lượng là không có thấy trước mắt mà vẫn đúng. Ví dụ thấy khói biết là có lửa. Còn khi mình thấy lửa trước mắt mình, đó là hiện lượng. Còn mình không thấy lửa trước mắt mình, nhưng mà mình có thể nói là có lửa, là nhờ mình tỉ rồi so sánh, mình lý luận, mình theo nhân quả, mình thấy có khói, mình luận ra là có lửa, cho nên nó vẫn đúng như thường. Thì cái đó là tỉ luận. Thì nó tất tâm á, nó sắp xếp, nó sắp đặt và thành ra tất cả những cái hiện lượng, tỉ lượng, phi lượng. Thì mình biết là càng đi sâu vào trong tâm như vậy thì thấy tâm hiện. Mà trước khi mà đến cái chỗ mà đi sâu vào tâm á, thì Đức Phật mới nói cái pháp không ra. Cái pháp không nó là cái gì không? Tất cả các cảnh nó không, bởi vì nó do duyên khởi. Quyển sách nó do duyên khởi, cho nên quyển sách không có. là phải tước đoạt cái có thật của cảnh trước khi muốn nói duy tâm. Đó là mình nói theo cái nhìn của duy thức ấy, là phải tước đoạt cái cảnh bên ngoài là không có, và cái cảnh bên trong căn trần gì của mình cũng, căn thức gì của mình cũng có hết, lúc bây giờ ấy, thì nó mới gọi là duy thức. Còn nếu theo tiểu thừa đó là sắc có thật, mắt có thật, nhưng mà phân tích theo tính không, sắc không có nữa, mắt không có nữa, thì tại sao không có mà lại thành có? Cái có đó là gì? Cái có đó là có của tâm ra, chứ phải có là do cái quyển sách đó nó tự có, do con mắt của mình tự có. Mà cái có đó theo tính không nó chỉ là duyên khởi, theo duy thức nó chỉ là thực hiện. Thành ra chính vậy, càng đi sâu vậy đó thì mình biết là đó là cái nguyên lý căn bản trong đạo Phật để nói là thực sự á, cái mà mình nói là thực, là có, là thực, là cái nào? Cái đó là tâm. Cái mình nói mình mà chứ rõ ràng khi mình nói một cách bâng quơ mà tất cả là không, mình mà sao không được tôi có thế này, tôi có thế này mà tôi đó là gì? Thực ra nó chỉ là căn của mình thôi, và các cảnh xung quanh và một cái biết. Nhưng mà tôi thấy này, tôi biết này, cái gì tôi thấy tôi biết này, tôi có này, nó thật. Thì mình nói đó. Rồi cái thật đó nó được thể nghiệm qua cái là mình thấy mình biết, và đồng thời nó được chứng minh bằng cách là nó có tác dụng. Tức là mình bảo chứ bức tường nó có thật, bây giờ anh lấy đầu anh đập vào bức tường coi anh thấy đau không? Tức là mình chứng minh bằng những cái cảm giác. Cảm giác nó cũng thuộc về tâm. Đó là tất cả nó như vậy đó. Thì mình có muốn nói thì nói, thì trong đạo Phật thấy là tất cả những cái đó là nó do tâm biến hiện ra, và nó được coi là có thật đối với con người, bởi vì nó có những cái tác dụng. Những cái tác dụng đó là khi nó xúc chạm với nhau, nó khởi lên những cái cảm thọ. Cảm thọ cũng là hành pháp ở trong, tức là thuộc về tâm sở, ở trong tâm mình. Thật ra đau, mình mà u cha sưng cả cái đầu lên, nhưng mà cái da nó không nói đau, cái cục sưng nó không nói đau, cái xương nó không nói đau, tâm nói đau, tâm cho đó là đau, tâm thấy đó là đau. Không có tâm á, bây giờ mình mà đập và nó vỡ ra, bây giờ mình lấy một cái người chết, mình lấy một cái xương sọ người chết, mình đập vô tường nó bể ra, không có chuyện gì hết, bởi vì nó không có tâm. Cái bể đó không có cái ý nghĩa bể nữa. Khi nó có ý nghĩa bể đầu, khi nó có ý nghĩa chảy máu là bởi vì có tâm. Thành ra những cái chứng minh của người đời của mình đối với đạo Phật thì nó không ra khỏi cái là phải có tâm. Phật không phản đối cái đó. Và đúng, đụng vào cái tường thấy đau, và đụng vị bể đầu thấy rõ, nhưng mà đau, bể đầu đều là tâm gán hết, đều là nghĩa ở trong tâm hết, đều phải có tâm mới thành nghĩa đó hết. Vì vậy nên tất cả nó là thực sự là tâm sắp xếp hết, tâm tạo, tâm thành, tâm sắp xếp hết. Do đó cho nên theo người đời thì những cái đó là thật. Thì bây giờ mình muốn biết ra sự thật là mình biết rõ cái đó. Mình biết, mình nhận rõ cái đó là gì. Thì đạo Phật kết luận tất cả cái đó là hành pháp. Tức là cái đó là hành pháp. Tức là nó là một cái hoạt động của tâm mà nó theo cái nguyên lý của nhân quả duyên khởi. Hoạt động của tâm luôn luôn vận chuyển theo cái nguyên lý nhân quả duyên khởi. Và nó ra cái là đó, đụng vào tường là vỡ đầu với này nọ, thứ là nhân quả, nguyên lý duyên khởi nhân quả hết. Nhưng mà thực ra thì nó có đến ba cái lập trường tương đối ở trong đạo Phật. Một cái là theo tiểu thừa đó, tức là tất cả có, nhất là hữu bộ, và không có đi sâu ở trong tâm, tâm chỉ đến ý thức là hết rồi. Còn cái vấn đề cứng thì cứ giao nó lại cho sự tiếp xúc giữa căn cảnh với thức. Vấn đề đau đớn, vấn đề bể đó, cái chỗ bể đó, cái phần máu thì cứ giao cho máu, cái phần bể thì cứ giao nó cho cái da, cái thịt của mình. Còn cái phần đau á thì nó mới vào là tâm. Đó. Thì đó là một cái lập trường trong đạo Phật như vậy. Thì cái lập trường đó chỉ cần như thế thôi, không cần đi sâu. Bởi vì cái mục tiêu của cái pháp đó nó chỉ cần sự thoát khổ thôi, chứng niết bàn, chứ không cần phải đi sâu vào đến cái chân lý của sự hiện hữu nó là gì. Còn đến cái lập trường thứ hai là tính không, tất cả nó chỉ do duyên khởi thôi, cho nên không tìm ra một cái dấu vết thực có nào của tôi, của đối tượng, của chủ thể, của các thành pháp hay này nọ hết. Nó có đó bởi vì nó không có một cái thực gì bên trong hết á, mà nó chỉ có cái duyên khởi bên ngoài thôi. Thành ra nó phân ra là chân đế với tục đế. Đó là sự thật. Nhưng mà cái sự thật đó, trong sự thật đó trong bản thể á, nó không thực có một cái cốt lõi nào vững chắc làm cơ sở, làm nền móng cho nó hết á, mà nó hoàn toàn ra cái mặt duyên khởi bên ngoài. Mặt duyên khởi bên ngoài là gọi là làm chủ tất cả tình hình do cái không ở bên trong. Lúc đó nếu mà thấy là như vậy đó là thấy là sự thật. Còn cái lập trường thứ ba nữa là duy tâm, là duy thức. Là bởi vì các pháp thực sự chỉ là danh từ hết. Các pháp thực sự chỉ là danh từ và chỉ là tâm hết. Đó, mình cứ nhớ khi mà bị bể đầu một cái, không có tâm nó không có cái bể đó. Là bởi vì nếu không có tâm thì nó là một xác chết, mình có đập nát nó ra nó cũng không có cái ý nghĩa là bể là nát. Cái ý nghĩa bể nát đó, nó chỉ từ tâm mà hiện ra thôi. Thành ra chính vì vậy mà trong đạo Phật mới, nhất là cái sự phát triển đạo Phật ở bên Ấn Độ thì đến duy thức là cao trào của đạo Phật, và sau đó là có Như Lai Tạng, xuất hiện những kinh của Như Lai Tạng, thì rồi biến bắt đầu cái thực hành của mật tông được thành lập và phát triển, là đạo Phật bị chấm dứt ở Ấn Độ. Thì qua bên Trung Hoa là phát triển rất lên theo kinh ấy, mà với lại những cái lý của duy thức tính không đó, mà bên Trung Hoa các tổ Trung Hoa đào sâu vào kinh điển và nó thành thể hiện ra những cái cảnh giới, mà đó là sự, còn tất cả trên những cái tính không duy thức nó là lý, cái lý căn bản, mà bắt đầu nó biến chuyển vào cái sự hiện hữu ra nó, cái hiện khởi, cái hiện hữu nó không thể diễn tả được. Thành ra thực sự thì quy đi quy lại á, thì mình có nói cách nào nữa, mà tại sao cái câu cũng như là một cái mà cái nguồn lực chính á, để cho cái hiện hữu nó trở nên như vậy á, thì nó là gì? Nó là hành. Thì sau này á, thì Đại Thừa đó mới thấy ra cái ý nghĩa hành đó. Mà Đức Phật nói ở trong Tiểu Thừa chỉ gom cái nghĩa hành nó lại trên cái phương diện vô thường, nhân quả, và để tóm tất cả các pháp của ba cõi á, nó nằm ở trong hành hết. Và nếu chấm dứt cái hành đó đi á, thì có niết bàn, tức là giải thoát. Thế là Đức Phật gom cái ý nghĩa hành là đó lại theo cái nghĩa nhân quả mà luân hồi của ba cõi đau khổ. Thành ra nó thành cái nghĩa là hễ có hành, tức là có nhân là có khổ. Nó mới theo thập nhị nhân duyên. Mà thành ra nói lên cái duyên khởi, tức là theo cái nghĩa của Thanh Văn đó, thì cái duyên khởi luôn luôn nó phát động từ vô minh hành thức, nó diễn tiến đi. Và kết thúc của nó là sinh lão bệnh tử, ubi khổ não. Cho nên cái ý nghĩa hành đó, nó trở nên một cái ý nghĩa xấu. Bây giờ cái con đường giải thoát là phải chấm dứt cái hành đó. Mà khi cái hành đó nó được phân tích ra thì đó, nó bao gồm tất cả các cái bất tương ưng hành pháp, nó bao gồm tất cả cái tương ưng hành pháp là các tâm sở ngoài thọ với tưởng. Thì cái hành đó nó được quy kết nữa, bởi vì nó rất nhiều nhưng mà nó được quy kết vào cái chỗ tư. là một cái tâm sở, tính toán, suy nghĩ, mong muốn. Sở dĩ mình tính toán, mà tính toán đây, cái gốc của nó rất là đơn giản, nó là mong muốn thôi. Cũng như một nhà khoa học, người ta nhìn lên cái bầu không gian đó, rồi người ta đặt câu hỏi là bởi vì người ta muốn biết. Nó chỉ đơn giản, nó chỉ là cái muốn thôi. Cái muốn nó thôi động, nó thúc đẩy, nó phát ra một cái lực. Nó làm cho người mắt của người đó phải nhìn chăm chú. Nó làm cho ý nghiệp của người đó bắt đầu vận dụng, sử dụng tất cả những cái mà kinh nghiệm ở trong cái đời sống, và sử dụng tất cả những cái chữ nghĩa. Mà nó chỉ khởi động lên từ cái chỗ muốn thôi. Và khi nó bắt đầu, tại sao nó lại như vậy, tại sao nó thế này, tại sao nó thế kia, tất cả cái đó nó rồi sắp xếp nó lại với nhau. Mình muốn biết, cho nên mình phải đem cái thân của mình, cái căn của mình á, tiếp xúc với cái cảnh đó, và mình phải vận dụng tất cả những cái pháp khác. Thành ra do cái muốn nó làm cho những cái pháp khác sống động lên, những cái pháp hiểu biết khác. Một nhà thiên văn đó mà chán thiên văn rồi đó, thì tự nhiên những cái danh từ như là vũ trụ, hoàn cầu, tinh tú thì nó sẽ xẹp xuống hết. Thành ra cái lực á, mà nó đẩy cho những cái đó phát triển á, cái lực đó nó là tư á, là hành, nó là gốc chính của tất cả. Thì đôi khi mình nói hành là nó bao gồm, nó mà nói sâu vào trong á, để lấy một cái pháp nào là đại biểu chính của cái hành, nó là tư. Thì tư về sau này được định nghĩa là nghiệp á, tức là nó là hành, nó khơi động tất cả các pháp khác lên. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi cái hành nó làm chủ, rồi nó có thêm nhiều cái hành pháp khác. Là hành pháp nó có nhiều loại, tức là có những cái loại mà nó đã đang hoạt động. Nó đã đang hoạt động. Thí dụ mình, tâm của mình luôn luôn nó nghĩ, thí dụ một người nữ luôn luôn nghĩ mình là người nữ. Luôn luôn nó có cái tâm thấy mình là người nữ. Luôn luôn rồi trong bao lâu nay mình làm, mình học cái gì, luôn luôn nó có cái tâm mình là cái người như vậy, có cái kiến thức như vậy, có một cái nhận định, một cái gia đình, một cái tiểu sử riêng của mình. Nó được giữ như vậy và nó được vận chuyển. Là cái đó nó rất khó nhìn, cái đó nó, mà thật ra cái gốc của nó ở cái chỗ là vô minh á. Hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ, tức là đến những cái đó là bởi vì mình nói đúng gốc sâu nhất là vô minh, thứ hai là bởi vì mình luôn luôn muốn có, muốn mình có, muốn những cái mà nó đã trải qua đó là tiểu sử của mình, cái đó nó có và nó tiếp diễn nữa, luôn luôn mình có cái muốn đó. Thì cái lực đó nó giữ làm cho trong tâm của mình đó, luôn luôn có những cái chấp nhận mình là như thế. Rồi nó mới gặp cái hoàn cảnh xung quanh, nó mới lại khởi lên một cái muốn nữa. Nhưng mà nó, cái muốn nó thuộc về người nữ. Ví dụ khi một người nữ là thấy cái nước hoa, tự nhiên sinh cái tâm muốn. Còn một người nam á, thì nó lại có cái hành mà sẵn của nó đó, là nó là người nam. Thì nó thấy cái nước hoa nó rất là lãnh đạm. Thành ra nó tùy theo như vậy. Thành ra mình mới biết là mỗi một cá nhân con người có cái tính tình khác nhau nữa. Thành ra nó có những cái ý tưởng, có những cái ý muốn đó, nó khác nhau, nhưng mà nó đều không ra khỏi hành hết á. Mình luôn muốn xác định mình là một cái gì, mà tại sao mình cứ muốn như vậy? Bởi vì mình không có thấy rõ mình không phải là mình không có. Mình luôn muốn xác định mình, thế cho nên mình nhiều khi mình sống nhau, mình đụng chạm nhau ở cái chỗ đó, mình muốn xác định mình. Nhưng mà tôi không phải như thế, tôi không phải là như vậy. Người kia nói mình, tại sao anh như thế mà tôi không phải như thế. Nó vậy đó, mình muốn xác định mình, luôn luôn như vậy. Người kia cũng muốn xác định. Mà khi muốn xác định như vậy, luôn luôn thì mình biết rằng là đây có một cái nguyên lý mà đó, như khi nãy mình nghe mà tính không dùng cái nguyên lý đó. Mà phát triển, nguyên lý đó là nguyên lý duyên khởi. Thanh văn á, dùng cái nguyên lý duyên khởi đó để chỉ để nói lên khổ đế thôi. Tính không dùng cái nguyên lý duyên khởi đó để mà thấy rõ thực tướng của tất cả các pháp. Mà thấy hai mặt, một cái mặt giải thoát là cái mặt thể không của nó, còn cái mặt khác là nó hiện khởi ra như huyễn hóa mà không cùng tận, mà nó phải nương vào nhau. Con người mình á, luôn luôn mình muốn xác định một mặt á, là mình muốn có, mình muốn một cái gì có thật, cái tâm của mình á, cái hành của mình á, mà nó phát khởi lên một cái ý muốn như vậy á, là bởi vì á, nó thấy nó có thật mà nó lại ở trong một cái thực trạng là luôn luôn nó thay đổi và biến chuyển, mà nó phải luôn luôn lệ thuộc, luôn luôn nó thuộc về duyên khởi, tức là nó phải thuộc về con người này người nọ. Bởi vì mình muốn xác định mình là một y sĩ thì mình phải có bệnh nhân, cái tâm nó đó, cái tâm mà nó muốn nó là một y sĩ thì nó phải có bệnh nhân. Một người muốn xác định mình là con thì phải có cha mẹ, nó phải khởi duyên nơi đó, nó mới khởi lên cái xác định của nó. Mà không có một cái mặt nào của hiện hữu mà nó lại không có phải là duyên khởi, nó không tự có. Thế cho nên khi mà mình xác định như vậy thì cái xác định của mình xác định được thì mình cảm thấy an lạc. Cũng như khi mình muốn xác định mình là một người tốt, mình giúp được người này, giúp được người kia, thì mình cảm thấy tự nhiên, mình cảm thấy cái tốt của mình nó mạnh. Và cái ý muốn mình là người tốt của mình, nó cảm thấy nó an. Đó. Nhưng mà khi cái người đó người ta nói không đúng như vậy, người ta bảo mình vậy là không có tốt, thì tự nhiên cái xác định của mình nó bị chao động, nó bị xao động vô cùng. Và lúc đó mình đâm ra mình bực và mình cãi với người đó. Thực ra nếu mà thực cái tốt của mình nó là một cái sẵn có, một cái tự có, thì mình luôn luôn tự tại và an lạc. Nhưng mà bởi vì cái tốt của mình là một cái không có, mình chỉ muốn, mà nó lại có được bằng duyên khởi thôi. Duyên khởi như vậy thì mình không có nắm chắc được nó gì hết. Cho nên luôn luôn tâm tưởng con người nó chao động, nó mong manh, thành ra cái lực muốn nó tăng trưởng. Mà cái đó là một cái luật tự nhiên, mình ý thức mình không nhận rõ, nhưng cái luật tự nhiên đó, luật tự nhiên của cây cối như vậy đó, khi một cái cây nó yếu, nó phải tìm một cái cây mạnh để nó gửi vào đó mà nó leo lên. Còn thôi nó phải nằm dài dưới đất mà nó có thể nó không phát sinh được trái. Nó cái luật tự nhiên là cái tâm của mình nó bất an, bởi vì tự nhiên nó không có cái gì vững chắc ở bên trong nó hết á. Mà nó không có cái chân lý, nó không có cái trí huệ để nó thấy ra sự thật, để nó giải quyết cái bất an của nó. Thành ra luôn luôn nó tìm chỗ, nó xác định. Thành ra nó mới có cái muốn rồi thì trong những cái lúc mà nó đạt được trên phương diện duyên khởi, nó đạt được một cái thỏa mãn nào đó, thì tự nhiên nó ái chấp vào đó. Nó thọ nhận và nó ái, nó thủ. Thì lúc nó ái thủ như vậy thì cái đó bấp bênh, thành ra cái thủ của nó sợ và nó càng thủ kỹ nữa. Thủ như vậy nó lâm lo âu sợ hãi. Thủ như vậy đôi khi nó phát sinh phiền não tứ tung. Thì tất cả những cái bất an đó, nó lại làm cho cái lực muốn đó nó lại phát sinh suy tư tính toán, nó trở thành là tư. Lúc đó nó rõ lên thành cái nghĩa tư để mà mình phải hành động bằng thân khẩu mình. Ví dụ một cái người, người ta thương một người khác chẳng hạn, thì người ta chấp thủ vào đó, người ta cảm thấy an lạc, thì cái người khác đó nó cũng như là nắm giữ ở trong cái tình thương ta. Nhưng người ta luôn luôn thấy là như là một chàng trai thương cô gái, luôn luôn thấy rằng mình sẽ có rất nhiều địch thủ. Thành ra cái tâm chấp thủ nó bất an. Và khi nó bất an vậy thì nó phải hành động bằng thân khẩu. Nó phải phát sinh lên những cái, lúc đó cái tư tâm sở nó hiện rõ ra. Mình suy nghĩ như vậy. Hay là, mình phải làm sao á, mình mua chuộc cái cô đó, mình phải cho quà cô đó nhiều, mình phải này nọ. Mình phải làm sao, mình thế này nọ, có cái anh nào mà thấy là cái cô đó cô cảm tình là mình phải làm sao. Đó là nó bắt đầu cái tư nó rõ lên. Lúc đó đó thì cái đó nó, cái tư đó thường thường nó kêu là hành. Nhưng mà những cái lúc mà nó chưa rõ lên như vậy á, thì mình rất khó thấy nó. Mà mình lại càng không thấy nó là cái nền tảng sẵn có ở trong mình, mà luôn luôn trong những cái lúc mà mình không suy, không nghĩ, không buồn, không vui gì hết á, nó vẫn là cái lực chính cho cái đời sống của mình. Thì cái đó nó kêu là hành. Thành ra cái hành, trong hành nó bao gồm phức tạp vô cùng. Nhưng mà mình biết là cái gốc chính phát lực ra nó thường thường là hành, mà khi cái hiện tướng của nó hiện ra đó thì nó là tư tâm sở, nó là cái tâm sở gọi là tư. Thì sau này tất cả trong đạo Phật định nghĩa cái nghiệp đó là tư, còn thân với khẩu chỉ là công cụ của tư thôi. Tư nó sử dụng thân khẩu để làm việc. Cho nên thực sự cái tu tập trong đạo Phật đó, Đức Phật đó, trước hết đó là quả thực khi mà mình còn vô minh á, thì cái tư của mình á, tức là vô minh rồi hành á, cái hành đó đó, cái tư đó đó, luôn luôn á là nó tạo ra những cái nghiệp nhân của luân hồi. Luôn luôn nó như vậy. Cái căn bản của nó, dù bây giờ mình nói một người ấy, không làm một cái chuyện gì ác, bây giờ mình thử thí nghiệm mà phải theo đạo Phật, phải có con mắt thấy tái sinh nữa, nhưng bây giờ mình cho mình chấp nhận đi cái nguyên lý thôi, mình giữ một cái con người đó, nuôi con người đó sống trong vòng 60-70 năm trời, không làm một cái hành động gì thiện hay ác có liên hệ đến ai hết. Đạo Phật nói làm sao? Khi người đó chết đi, người đó không tạo nghiệp gì hết. Người đó có tái sinh không? Tái sinh như thường. Đối với nguyên lý trong đạo Phật, người đó vẫn tái sinh. Chỉ có bao giờ chấm dứt được tư, chấm dứt được hành, phải có cái pháp của A-la-hán. Không có pháp của A-la-hán, tiếp tục tái sinh. Cũng ví dụ khác, một cái bào thai nó chưa tạo một cái nghiệp gì hết đó, nó chết trong bụng mẹ đó, nó có tái sinh không? Tái sinh như thường. Thành ra cái đó nó chứng minh rằng là cái lúc mà mình ngồi không như vậy, mình chẳng nghĩ thiện nghĩ ác gì hết, cái lực mà luân hồi đó đang còn hiện diện đó, nó đang làm chủ cái tâm của mình. Cho nên tu mà để chấm dứt luân hồi đó, đâu không phải là cái chuyện mà dễ tí nào, mà khó vô cùng. Nên mới Đức Phật mới chỉ là phương pháp của trì quán đó, là để đối trị cái hành đó, mà đối trị đến cái mức như vậy á, chứ không phải là chỉ đối trị ở trên ý thức là mình không nghĩ ác nữa thôi, không nghĩ ác nữa mà chỉ nghĩ thiện, đó là cái pháp của thế gian, cái đạo đức của thế gian. Mà bây giờ là moi ra hết cái gốc của hành, mà đôi khi Đức Phật chỉ nói là tham sân si. Cái chữ vô minh không được nhấn mạnh, mà nó được gọi là nó được bình thường hóa thành cái chữ si. Chứ thực ra đến Đại Thừa đó, thì cái vô minh nó mới là cái chính yếu, mà nó mới là cái mà bắt buộc phải giác ngộ ra cái chân lý của đạo Phật đó, thì mới trị được nó. Cho nên đến Đại Thừa đó, thì Đại Thừa một mặt đó phải kềm cái hành á, phải kềm cái hành mà nó cứ do vô minh á, cho nên nó cứ phát động ra những cái lực muốn tạo ác, muốn mà tạo ác đây không phải là cái, không phải chỉ là cái ác giết người cướp của, tạo ác đây là ác luân hồi, nó tạo ra một cái đi luân hồi, một cái năng lực đó không kềm lại được. Thành ra đó mới là cái mình hiểu để cho mình biết tu như thế nào. Một mặt khác á, thì bởi vì mình muốn theo con đường Đại Thừa mà, thấy ra được cái chân lý mà, tức là thấy được cái nguyên lý tự nhiên chân thực nhất nơi cái sự thật, đó là nơi tâm của mình, nơi trong lúc mà căn với cảnh với thức tiếp xúc với nhau vậy đó. Đó thì chính ở nơi đó nó có chân lý. Nên có một vị thiền sư giác ngộ rồi, người ta vậy, cái khi mọi người hỏi pháp, khi người nghe một con chuột nó kêu chít chít, nghe bảo đó, nó đó, ngay cái tai, ngay cái tiếng cái lên một cái đó, chứ nó không có đợi mà nó vào trong rồi các cái tâm của mình, các cái hành của mình, hành pháp bên trong mình ấy, nó mới phối hợp với cái âm thanh đó, rồi nó mới phát sinh ra những tâm tưởng. anh nào mà thích nhậu chuột đồng nữa, lúc bây giờ nó mới khởi lên cái ý muốn bắt chuột ăn chẳng hạn vậy. Còn người nào sợ chuột nữa thì nghe mà là thấy ớn rồi đó, mà thôi chắc đi về, không dám ở đây. Thế là nó cứ phát sinh ra những cái tư mà nó thuộc trên phương diện ý thức. Còn cái ngấm ngầm nó tạo ra thành một cái bẩm chất bản tính mà mình kêu là trời sinh của mình, nó cái tư đó đó thì là mình nghĩa là đôi khi gọi là tập khí, mà cho đến gọi là các bậc a la hán mà còn chưa có diệt được tập khí mà. Những cái đó đó là mình biết là nó vẫn là gốc gác của tư. Thì những cái liên nghiệp đó là mình phải kềm nó như thế nào, điều phục nó như thế nào để nó đừng có tạo ra những cái nhân ác kéo mình đi. Một mặt khác á, thì lại phải sử dụng cái tư tâm sở đó, đó để phát nguyện. Thì đến đây á, là đại thừa tiểu thừa lắc đầu. Tại vì đối với tiểu thừa cái tư nó chỉ có cái nghĩa là tạo ra cái nhân ác thôi. Bây giờ đến đại thừa mà không hành đó, hành nó phát nguyện, hành nguyện ấy, là cái gốc, cái năng lực để mà thành tựu được Bồ Tát Đạo, thành tựu được tất cả các nhân công đức mà vô thượng, phi thường. Thì bên Thanh Văn không có cái pháp đó, không chấp nhận. Thành ra, thí dụ mình mà phát tâm thành Phật, thì đối với một vị Thanh Văn á, thì đó cũng chỉ là một cái ý muốn của vô minh mà thôi. Tại vì Phật cũng vô thường, Niết Bàn mới là pháp cao thượng nhất. Thành ra mình nhớ vậy đó, là cái pháp nó đi vậy đó. Ngược lại thì bên Đại Thừa mà không phải như vậy. Bên Đại Thừa thấy là tất cả nó do tâm tạo, nói theo duy thức, tất cả do tâm tạo lên như vậy. Và nó thiết lập ra bởi vì con người không có Phật Pháp, cho nên cái sự tạo tác của tâm mình ấy, tức là hành của mình ấy, nó luôn luôn ấy, nó bị vô minh chi phối. Cho nên nó tạo ra bao nhiêu cái gì đi nữa cũng đều không có thật hết. Nó đều rơi vào trong cái huyễn hóa, cho nên khổ đau. Lúc đó cái bản chất của khổ đau nó không phải là một cái khổ của cảm thọ, mà nó là khổ một cái sự không thật, mất mát. Lao tâm lao lực mà không tới đâu hết ạ. Tức là mình có sinh lên cõi trời rồi nó cũng mất hết. Mình có sinh lên trên sắc giới, vô sắc giới rồi cũng trở lại với luân hồi. Cái lý do là bởi vì nó không có cái thực ở trong đó. Bởi vì mình không có giác. Cho nên bao nhiêu cái hành nghiệp của mình nó mới như vậy. Chứ không có phải là cái lỗi là lỗi ở nơi hành, mà đến Đại Thừa cái lỗi nó quy về cái chỗ vô minh. Còn ở bên Thanh Văn á, bao nhiêu cái lỗi nó quy về hành hết. Thế cho nên mà bảo là mình phát nguyện thành Phật, phát nguyện cúng dường vẫn là cái pháp hữu vi đối với Thanh Văn. Các Phật tử tại gia người ta mới cúng dường để người ta lấy phước đức đời sau người ta hưởng, vẫn là cái pháp luân hồi. Đó, thành ra nó cứ có hành đó, là vô thường. Bây giờ bên Đại Thừa nó một mặt phải kềm những cái hành xấu, mà một mặt nó phải phát huy cái hành mà nó tương ứng với lại giác ngộ, tức là hành nguyện của Bồ Tát. Những cái ý muốn của Bồ Tát nó là nguyện, và cái bản thể của nguyện nó chính là hành. Và đồng thời ấy, muốn thì phát động thân khẩu của mình hành động nữa. Cho nên hành nguyện nó đi với nhau. Cho nên cái lập hành nguyện ở trong Đại Thừa ấy, là nó tương ứng với sự giác ngộ. Và theo Đại Thừa nó hành nguyện không có lỗi. Một khi mà nó tương ứng, nó dựa trên cái căn bản giáo lý và hay là sự giác ngộ, hay là cái giáo lý niềm tin vào cái pháp của Đại Thừa. Thì nó không hề có một cái lỗi gì hết, mà cái lỗi ở chỗ vô minh thôi. Nên các pháp nó khác nhau ở điểm đó. Mà đôi khi á, nếu mình học kỹ pháp Thanh Bồ Tát thì Bồ Tát rất hiểu bên Thanh Văn, nhưng mà thực sự bên Thanh Văn không hiểu Bồ Tát. Thế nên mình thấy nó vậy. Thì do đó mình hiểu cái nghĩa hành ở đây ấy, thực sự đến mình thấy mình học phổ hiền hành nguyện. Mà bất cứ một Bồ Tát nào muốn hành Bồ Tát đạo đều phải phát nguyện hết á, đều phải thực hành theo cái nguyện đó. Cái nguyện đó nó tương ứng với chân lý. Chứ cái chân lý đó nó thấy rằng là thực ra đó, sự thực là tâm. Sự thực là cái hoạt động của tâm. Tâm nó có hai mặt, một mặt nó hoạt động à, mà tức là nó trở thành hành. Một mặt đó thì tâm á, cái bản thể của tâm đó, nó là sự chiếu sáng. Nó là sự chiếu sáng và sự nâng đỡ tất cả vô lượng vô biên thế giới đều từ tâm mà ra hết đó. Thành ra tâm như một mặt gương sáng, rồi sao mới kêu là đại viên kính trí ấy, mà nó bao trùm hết tất cả. Cái tâm thể nó như vậy. Cái tâm dụng á thì nó tạo tác tùy theo căn tính của chúng sinh mà nó ra vô lượng vô biên thế giới khác nhau. À, cái tâm nó mặt thể của nó thì tĩnh lặng, mặt dụng của nó là chính là hành, là tạo tác. Mà cái tĩnh lặng của nó tương ứng với sự tạo tác cho nên kêu là chiếu. Cho nên nó vừa tịch mà nó vừa chiếu. Vừa chiếu tịch các tổ đại thừa hay diễn tả nó như vậy đó. Tức là tóm lại nó khi mà tu chỉ quán ở trong đại thừa đó là quán cái tâm đó, quán cái sự thực của tâm thức đó. Giữa mình, giữa căn với cảnh, cái tâm xuất hiện ra, quán cái tâm đó. Cái tâm nó, tất cả chúng sinh đều là cái tâm nó, cho nên nói là tâm chúng sinh. À, tức là đến mức độ này nó bước qua khỏi cái duy thức, nó vào cái duy tâm của đại thừa nói chung, mà có thể là tương ứng với lại Như Lai Tạng, Phật tính, pháp thân này nọ. Thì lúc đó nó lấy cái tâm thể của chúng sinh làm chân lý để quán tưởng. Thành ra cái chỉ quán của đại thừa nó là quán về tâm hết á. Còn chỉ quán của bên Thanh Văn thì quán bất tịnh, quán những cái cảnh mà nó tương ứng với cái tâm thức, cái ý thức của con người. Một con người gọi là trung bình ấy. Thấy khổ đau, sợ khổ đau, thấy bất tịnh, gớm bất tịnh và muốn những cái gì thanh tịnh an lạc. Thì dựa trên cái đó nó mà lập cái pháp Thanh Văn. Còn khi mà vào trong pháp đại thừa là dựa trên chân lý, cho nên học pháp đại thừa nó khó, mà tu quán nó phải học cái pháp đó. Thành ra lúc đó mình phải quán tâm thể của mình, mà mình chưa có nhìn ra thì mình phải tin cái pháp đó, mình phải kiên trì với cái pháp đó. Mình phải học, mình phải kiên trì, từ pháp nó ra hết, từ tâm mà nó hiện khởi ra, tâm nó hoạt động như vậy ấy, mà nó ra. Thành ra, ví dụ như một người bị chết, một người ra trận chống kẻ địch bị chết, chỉ là cái nghiệp ngu mà chết. Bởi vì không có lượng sức mình, không lượng địch mà không biết cái gì hết á. Mà không học các cái pháp là chiến đấu rồi nọ nó. Thành ra người đó là do nghiệp ngu mà chết. Tức là do cái tâm hành của người đó nó thuộc về ngu. Mà nó ra cái cảnh giới chết. Mà nó lại thuộc về ngu. Cái nhân đó nó đi đưa đến cái chỗ quả cũng ngu ngốc như thường. Một người nữa nó là liều mình chết. Nhưng mà vì người khác, vì nghĩa khí, anh hùng, vì đất nước. Thì cái người đó có thể được coi là chết, nhưng mà cái tâm hành của người đó nó tạo ra một cái nhân, cái sự chết nó trở thành một cái nhân, cái cảnh giới chết nó thành một cái nhân là anh hùng, người đó được ca ngợi. Một người chết bởi vì đào ngũ bỏ chạy, sợ hãi rồi chết thì bị coi thường. Nhưng mà cái chết nào đi chăng nữa nó cũng đều từ tâm mà ra. Thứ nhất là nãy mình nghe cái ý nghĩa chết nó phải có tâm nó mới thành chết. Thứ hai nữa nó phát động từ cái lúc nó phát động để đi đến cái chỗ chết của người đó, đó thì nó cũng phát động từ tâm hành của người đó. Mà từ tâm hành nó khác nhau cho nên cái cảnh giới chết đó nó trở nên ý nghĩa nó khác nhau. Và do đó cho nên nó có thể thành ra ba cái thế giới khác nhau. mà tâm nó chuyển biến một chút, nó chuyển biến một chút đó, là nó có thể thành khác nhau. Cái người chết vì ngu có thể thành súc sinh. Cái người chết vì tham lam mà chết thì có thể thành ngạ quỷ. Cái người mà sân sân si mà chết đó là có thể thành ra địa ngục hoặc là thành những thần thánh này nọ. Có người chết thì anh hùng nghĩa khí này nọ thì nó có thể cũng thành cái bậc cõi trời. Đấy. Nó mà nó thành các thế giới khác nhau, thế nó đều từ tâm mà ra hết. Đó. Tâm nó hoạt động, tâm hành nó hoạt động, nó vào trong căn cảnh, nó vào trong cái chỗ sự thực đó. Tại vì nếu mà thí dụ như mình tưởng tượng đến cái sự chết đó, thì nó không thành nhân. Mà nó phải nằm ở căn cảnh thức, nó vào trong đó, nó nhào lộn, nó uốn nắn ở trong đó, nó sẽ ra một cái kết quả. Mà nó ra vô lượng thế giới như vậy. Thì vô lượng thế giới đó nó đều là thuộc về nhân quả. Nó thực có. Nhưng nó có với cái ý nghĩa là giới hạn, luân hồi, biến chuyển và đau khổ là cuối cùng mất mát. Sinh cõi trời, sinh loài súc sinh, sinh gì cuối cùng cũng chết. Thành ra cái hành đó nó bị kết án. Là không nên làm nó nữa. Chấm dứt nó đi. Thì chấm dứt tất cả những cái cảnh giới của luân hồi. Bây giờ đó đến Đại Thừa đó. Một cái người mà chết với quân địch bởi vì bảo vệ cho Phật Pháp. Bởi vì bảo vệ cho một đại thiện tri thức. Tinh thần hộ Pháp mà chết. Thì cái chết đó là một cái cảnh giới. Nó không có nhiếp về tất cả bất cứ cái cảnh giới nào của cái tâm hành chúng sinh hết ạ. Nên cái đó Thanh Văn không có học cái pháp đó, không có nói cái pháp đó ở trong kinh điển của Thanh Văn. Giờ hết các tạng Pali ra không có. À, chỉ có nói hễ có hành á, là như vậy, là nó thuộc về luân hồi thôi. Bây giờ chết vì đạo, chết vì hộ pháp, cảnh giới nó thuộc về cõi nào? Thì cái đó đôi khi con nói sinh cõi trời, tức là ké vô cõi trời, thực ra nhân của cõi trời, nhân chứng nhân của cõi trời ấy, nó không có pháp ở trong đó, nó chỉ có thiện thôi, nó mới là chính quả chính nhân của nó. Như vậy thì những cái người mà hộ pháp chỉ là ăn ké ở đó thôi. Thế bây giờ nó chính nhân của những người hộ pháp thì chính quả nó ở đâu? Thì trong pháp Thanh Văn có nói. Đó là mình biết là cái nguyên tắc nó đi như vậy. Thì đối với lại Đại Thừa đó, thì người đó đem cái hành ra, đem cái phát nguyện rộng lớn của mình ra, thì đó nhào nắn cái năng lực đó, nó tạo tác, nó nhào nắn tất cả các căn cảnh thức, giống như chúng sinh khác, nhưng mà nó nhào nắn bằng cái hành của nó. Và nó thành ra một cái cảnh giới đó, vượt ngoài ba cõi, mà không lìa khỏi ba cõi. Thì rất phân tích nói nó trở nên khó vô cùng, nó gọi là vi diệu, đôi khi khó quá, cái bất khả tư nghị. Nhưng mà nó không ra khỏi cái nguyên lý, cái chân lý vậy đó. Hành là nhân sẽ thành quả, nên không thể kết luận là cái quả của cái vị đó nó giống như là những cái kết quả của các thế giới trong ba cõi được. Nên hành nguyện trong Đại Thừa đó, nó là gieo một cái nhân, mà gieo ở ngay trong căn cảnh thức, gieo ở trong cái sự thực. Mà nếu mà cái vị mà hành cái pháp Đại Thừa đó mà đều thấy rõ cái chân lý của Đại Thừa đó, thì lúc bây giờ cái thế giới nó càng vi diệu nữa. Nếu mà một vị hộ pháp mà thấy rõ là kẻ địch của mình cũng do tâm mình tạo ra thôi, hoặc là từ tin cái pháp đó, hoặc là thấm nhuần cái pháp đó, hoặc là bắt đầu thấy cái pháp đó và cho đến thấy rõ pháp đó mà hành cái hộ pháp đó, thì cảnh giới nó càng siêu việt nữa. Vị đó thấy chết không có thực, vị đó thấy chiến đấu với cái kẻ mà phá pháp không có thực, vị đó thấy mình có thể ra tay sát hại tất cả những cái kẻ phá pháp đó, cả ngàn cả vạn người mà tất cả đều không có thực có hết đó. Lúc bây giờ cái cảnh giới nó không diễn tả được, mà nói ra người ta không tin được. Hàng Thanh Văn còn dứt khoát không tin. Cũng gì người phàm. Người phàm người ta chỉ đón nhận bằng cái tâm tham sân si của người ta thôi. Người ta bảo đúng rồi, đó là một anh hùng. giết hết tụ cái tụ ác đi. Người ta chỉ đón nhận cái pháp nó bằng tham sân si, chấp ngã người ta thôi. Còn thực sự cái cảnh giới đó nó của một vị Bồ Tát thực sự nó làm sao người ta không thể tin được. Thành ra đôi khi mình thấy trong Phật Pháp có nhiều cái mà đại khái như bây giờ mình nói tổ thiên thai có cái nguyên lý là tính bổn cụ, tức là cái bản tính của chúng sinh á, gốc của nó đủ hết cả thiện và ác. Cho nên bây giờ giải thích làm sao, tổ thiên thai giải thích chứ, nhất xiển đề á, chỉ là không diệt tất cả những cái gọi là cái con đường tu thiện thôi. Chứ nhất xiển đề còn cái mà bổn thiện á, không thể mất được. Còn Phật á, chỉ có chấm dứt tất cả những cái con đường hành ác thôi, tạo ác thôi. Chứ còn cái bổn ác á, vẫn có nơi Phật. Bây giờ mình nghe Đại Thừa giải thích như vậy, mình mới thấy là nó như thế nào. Chẳng có mình cũng biết nghĩ nữa, tại vì mình nghĩ Phật thì phải thiện thôi. Thì giống là nó vô trong chân lý, thành ra trong Đại Thừa mới nói là Phật cũng như huyễn. Khi bên Tiểu Thừa nói Phật thì cũng vô thường. Nhưng mà Niết Bàn là cao thượng, Phật như huyễn, mà tự tính của mình, tự tâm của mình nó mới là cái pháp tối thượng. Tự tâm mình đó mới tức là Phật. Thì muốn như vậy thì đó, cho nên mình phải thấy mình học đó, nó rất là khó, nhận là khó lắm, mệt mỏi trông gai lắm. Học pháp Phật đó. Mà từ Tiểu Thừa mình thấy học nó đã đủ chết bỏ rồi, lên Đại Thừa nữa. Nhưng mà đại khái nó gom lại cái nguyên lý mình thấy ở trong là vấn đề hành pháp là nó lạ lắm. Mà tức là bây giờ mình ngồi như vậy đối với đạo Phật á, thực ra đó, nếu mà ở đây mình để một cái quyển sách truyện tiểu thuyết rồi mình đọc cho nhau nghe á, thì tự nhiên á, cái hoạt động hôm nay của mình á, nó sẽ có một cái kết quả khác hẳn. Nhưng mà nếu mình để một quyển sách Phật mình kinh mình tụng á, thì những cái việc đó của mình á, những cái hành pháp đó của mình á, nó sẽ đưa lại một cái kết quả khác hẳn. Rồi nó đi sâu vào bên trong á, mình cũng ngồi mình học pháp đây á, mà có người học pháp với tâm như thế này, có người học pháp với tâm thế kia, có người học pháp bằng tín tâm, có người không tin, có người học pháp bằng với tất cả cái tâm kính trọng nữa, có người học pháp bằng trí huệ nữa, là nó khác nữa. Nó cũng thể cùng một cái thế giới mà cái cấp bậc nó cao hơn. Mà đặc biệt đó, thì đối với Đại Thừa đó, thì mình phải học bằng tín tâm và tâm kính trọng. Thì chính vì vậy mà mình thấy rằng là tóm lại là nó nơi cái tâm hướng của mình, cái tâm hướng đó chính là hành, tâm hành của mình. Mình cái tâm mình nó nghĩ nó sắp xếp như thế nào trong cái hành động đó của nó. Nó nghĩ nó sắp xếp ra sao trong hành động đó của nó. Rồi nó sẽ có cái kết quả theo như là cái hành đó. Thành ra hành nó như là một cái hành động mà nó là ở trong tâm của mình. Và các cái pháp như căn cảnh thức nó như là cái đất sét. Hành nó như là cái tay của người nghệ sĩ. Nó uốn nắn và nó tùy theo cái nghiệp của cái tay đó mà nó ra những cái hình tướng khác nhau. Mà đạo Phật, mà Đại Thừa đó là Đức Phật bày cho một cái mình một cái tạo tác, mà trong khi bên Thanh Văn là nghe cái chữ tạo tác là dĩ nhiên sợ lắm rồi. Bày cho mình một cái cách tạo tác mà nó gọi là bất khả tư nghị, không diễn tả nổi nữa, hướng ra một cái tạo tác như vậy. Thành ra chính đó nó là cái mình biết là mà cái ý nghĩa hành ở trong đạo Phật. Thì chính vậy nên khi mà mình tu tập á, thì mình mới bắt đầu mình phải quen dần với cái tâm gọi là cũng là cái tâm hành của mình, mà đối với vấn đề tu tập quen dần này. Tức là mình tập cái sự chú tâm nó về thân của mình và bắt đầu chú tâm đến các cảnh xung quanh của mình nhiều. chú tâm đến cái thân mình, căn của mình á, các cảnh. Đặc biệt đó, mình cũng nghe hôm qua đó, mà nếu mà mình cứ đi vào trong tâm á, mà vượt qua cái căn cái cảnh á, thì nó bắt đầu nó vào trong cái vọng. Tại mình đang ngồi đây, tâm mình là cái gì? Tâm mình là đang ngồi trên ghế, cái tâm nó thực nhất. Còn nó bắt đầu nó vào một cái là đang học, đang gì á, là thực ra đó, nó bắt đầu nó hơi vọng rồi đó. Nó hơi vọng rồi. Nhưng mà nếu mình học đối tượng là gì? Cái đối tượng là một cái pháp, mà cái pháp đó đó, nó sẽ kéo mình và nó sẽ giữ, nó giúp cho mình trở về với cái thực á. Thì cái vọng đó nó không có mang nghĩa vọng nữa. À, cho nên thực ra giải thích cái vấn đề mà A Tỳ Đạt Ma ngay mở đầu ra, thế thì Tổ Thế Thân cũng nói là cái A Tỳ Đạt Ma nó cũng có nhiều cấp bậc lắm. Cái chính yếu của nó là thấy là quán, thấy là chân đế, thấy là tứ đế đó, đó là mới là pháp đó. Nhưng mà những cái pháp mà viết luận ra, viết này nọ ra vẫn được kêu là A Tỳ Đạt Ma, bởi vì nó tương ưng. À, nó làm cho cái tâm trí của người đó, cái học đó nó có thể nó tương ưng được với sự thực. À, nhưng mà bắt đầu ví dụ mình nghĩ là thí dụ mình học cái này để mình sẽ làm giảng sư với này nọ là nó hơi vọng nữa rồi đó. Nó bắt đầu nó vọng nữa. Rồi mình sẽ học cái này rồi mình sẽ như thế này thế nọ kia, mình đủ thứ đó là nó vọng tưởng, bắt đầu vọng tưởng tứ tung hết. Cho nên trong lúc mình học thì muốn cho cái pháp nó được tương ưng, nó không uổng, thì mình phải có cái tập chỉ quán nữa. Tức là học cái pháp thì nó phải quán cái pháp đó, mà nó quán cái pháp đó, nó niệm, nó quán ở cái chỗ căn cảnh với thức tiếp xúc với nhau. Mà mình cứ thấy là thực sự thấy bao giờ cái tâm của mình mà nó trụ vào ngay trong cái lúc này á, nó trụ luôn á, thì tất cả những cái mà tâm tư của mình á, tâm tư, tâm tưởng, tích trữ, tâm sự của mình trong quá khứ á, mà tích trữ như vậy á, nó có thể từ từ nó lắng, thì bên trong nó thanh tịnh. Nhưng mà mình biết rằng là mình phải có pháp đối trị nó. Vì thí dụ như là ở trong quá khứ của mình á, mình có một cái bất mãn nào đó mà mình rất là buồn phiền. Nhưng nếu mà mình không có tư duy chân chính để giải quyết những cái đó, thì mình tu tập phía bên ngoài. Thí dụ bây giờ mình một cái người nào ta tạo ra một cái sự thù hận nào, thí dụ nói theo chuyện trường giết cha giết mẹ mình, thế thôi mình bỏ vào chùa mình tu, thì mình theo cái cảnh, theo căn cảnh mình tu tập quán như vậy, tâm nó lắng đọng, rồi từ từ bên trong nó an tĩnh. Nhưng khi cái người đó xuất hiện một cái thì tất cả những cái tư tưởng độc ác thù hận nó lại khơi lên. Thành ra nó chỉ tu không thôi mà không có pháp á, nó không giải quyết được những cái gốc sâu ở bên trong. Thành ra nếu mình chỉ bảo là chỉ để tâm vào ngay lúc này, từng hành động của mình, từng bước đi của mình, từng cái tiếp xúc của mình đó, mà không có cái pháp á, thì không cách gì thanh tịnh được. Bao nhiêu những cái mà u uất, u ẩn, tham sân si ở trong quá khứ. Cho nên chính vậy mình phải có học cái pháp để thông. À, mình phải học những cái pháp mà đôi khi nó phải có những cái pháp nó về luân hồi, nó về nghiệp chướng, để mình thấy tất cả nó là oan nghiệp, oan gia. Rồi nó có những cái pháp của Bồ Đề Tâm, thấy tất cả chúng sinh đều là người thân, đều là người oán của mình. À, mà thực ra đều là thân, mà nó chỉ biến chuyển tất cả những cái pháp nó mới gỡ. Nó phải có những pháp nó kèm theo nó mới gỡ được. Chứ còn nhiều khi mình tu mình thấy mình coi như là sắp sửa giác ngộ nơi á, nhưng mà cảnh nó đối một cái là tự nhiên nó động liền. À, bởi vì không có cái pháp quán tư duy như vậy. Một mặt đó, thì mình tu cái pháp bên ngoài là căn cảnh thức, thành ra tu nó phải có vậy đó. Thì nó đến một mức độ yên tĩnh nào đó thì nó làm cho cái tâm của mình tinh tiến. Và nó làm cho tâm của mình càng tin tưởng mà tập trung vào cái sự quán tưởng ngay nơi cái hiện thực này. Chứ nó không có vọng khởi lên những cái tâm tưởng nó đi vào quá khứ hay tương lai nữa. thì cái đó nó giúp cho cái lực của mình trụ, cái tâm mình nó trụ lại trong này. Nhưng mà mình phải mang các pháp của Phật ra vào đó, đừng có chỉ có thích cái cảnh giới yên tĩnh, cái đó nguy hiểm, mà phải mang pháp của Phật, phải giải trừ cái ngã, phải giải trừ đi cái tâm tham bám vào thế gian, vào khát ái và này nọ và tình cảm, có không thôi là nó khơi lên, gặp cảnh là nó khơi. Dù bao nhiêu công phu của mình trụ vào đây chăng nữa. Ở mặt khác là học theo pháp của Đại Thừa đó, là để thành lập nên cái hành nguyện căn bản là Bồ Đề Tâm. Cái tâm nguyện căn bản như vậy. Một cái tâm nguyện mà khi mà nó càng thực ở bên trong mình là độ tất cả chúng sinh ấy, thì mình có gặp kẻ thù ác độc mấy nữa đó, tự nhiên mình cũng không có phát sinh những cái tâm hành, những cái tư tâm sở thuộc về sát sinh, thủ oán, nó bị chế ngự bởi cái Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện đó. Mà nếu cái lực nguyện đó, cái lực hành nó mạnh đó, thì nó sẽ nhiếp tất cả những cái oán thân, và từ từ nó đưa cái tâm mình vào cái đại bi bình đẳng. Thành ra tu tập thì cái nguyên lý, cái nguyên tắc nó đi như vậy. Mình phải có hai mặt, tức là vẫn phải học pháp. Còn nhiều khi mình cảm thấy mình thích cái yên tĩnh quá đó, mà mình lơ là cái pháp đó, thì nó nguy hiểm ạ. Mình có thể bị thất bại như là đội Hòa Lan, nó bất ngờ như vậy. Nhưng mà nó gặp đối tượng cái gì bất ngờ lắm, và đôi khi mình ép quá đó, mình đam mê lắm mà tâm mình nó có thuần thiện đó, thì mình sinh cõi sắc, mình bị trượt ra khỏi cõi đạo vào thế gian. Nếu mà mình lại có nhiều cái tà kiến trong mình nữa, mà mình lại sử dụng cái an tĩnh cái này nọ gì đó, mình muốn có những cái năng lực ở trong thế gian như vậy đó, thì có thể bị tà ma nó sai khiến. Nên chính đó là mình biết là cái học cái tu mình nó như vậy. Thì nói hôm nay là để con nghĩ đến cái ý nghĩa đôi khi cái hành nó là làm chủ tất cả cái sự hiện hữu có mặt trong đạo Phật, giải thích nó vậy đó. Tại sao con người có, tại sao loài vật có, tại sao cây cối có, tại sao cõi trời có, tại sao mình như vậy, tại sao mình có mà mình là như vậy, có là một, là hai, hai cái chữ đó đó. Tại sao mình có, tại sao mình là, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì nó chỉ có một chữ, kể cả tiếng Phạn nữa, mà tiếng Việt mình ấy. Tiếng Tàu, tiếng Tây Tạng thì nó có hai chữ, chữ có, chữ là. Tại sao mình có, tức là tại sao mình có đó, và tại sao mình là con người, tại sao mình không là con vật, tại sao mình là người nam, tại sao mình không là người nữ. Tất cả cái đó nó là do cái tạo tác nó chính là hành. Hành đó là gốc từ tâm, không phải từ một tạo hóa, từ một thượng đế nào. Mà nó theo Thanh Văn nó là tự nơi nghiệp của mình, theo Đại Thừa nó là tự nơi tâm của mình. Mà tâm nó tạo vô lượng vô biên hình tướng bởi vì nó vô minh, cho nên nó thay đổi, nó biến đổi, nó không có thể nào nó dừng đứng được. Nó cứ đối cảnh nó biến rồi nó tạo tác như vậy. Tạo tác đó, nó tùy theo cảnh, tùy theo tâm trạng, tùy theo này nọ. Mà khi mà thấy là được giác ngộ, tức là thấy là được cái sự thật của tạo tác đó, nó như huyễn, hay là nó chỉ là từ tâm hiện ra, cũng như tạo ra bao nhiêu cái tượng ghê rợn nhưng mà nó chỉ là chất xác mà thôi. Thấy là được sự thật của nó như vậy thì mình gặp các cảnh đó chỉ như là đi thăm viếng một cái viện bảo tàng, chứ nó không phải là vào một sự thật. Bồ Tát vào trong cảnh giới của chúng sinh nó y như vậy, nhưng vào một cái chỗ giỡn chơi, chứ không phải vào một cái sự thật đầy nguy hiểm như là Thanh Văn nghĩ. thì lúc đó nó vào đó để làm gì chẳng hạn vậy, và sẽ để thấy tất cả cái ích lợi. Là nếu chuyển cái tạo tác đó nó theo một cái hướng của giác ngộ thì tất cả những cái đó nó trở nên thực hết, và nó đều ở trong trạng thái của an lạc. Cho nên nó đại lợi ích, lợi mình, lợi người. Và chứ còn mà tịch diệt hết, lấy cái gì để lập cái nghĩa lợi ích an lạc? Thành ra cái tịch diệt hết của Niết Bàn, hết của Tiểu Thừa đó, nó chỉ là một cái trạng thái, là nó mượn ở cái chỗ là không có cái cảnh khổ nên gọi là an lạc. Thành ra cái định nghĩa an lạc theo bên Thanh Văn đó, nó có cái tính chất như là tiêu cực. Còn cái bên Đại Thừa nó có cả hai mặt. Một mặt nó vừa có cái an lạc tịch diệt đó, một mặt nó vừa có cái an lạc đúng nghĩa là có cảnh, có căn, có cảnh, có thức. Và tất cả nó đều tự tại giải thoát. Thế cho nên Đại Thừa mới nói là cái đó là không thể diễn tả được. Mà nó là từ nơi mình tạo tác, mà với điều kiện mình phải tạo tác từ cái gốc của giác ngộ. Một là tin Phật, hai là phát tâm nguyện Bồ Đề. Tin Phật đây là tin Phật Đại Thừa, tin Pháp Đại Thừa. Rồi từ đó mà mình tạo tác. Thành ra đối với một vị mà sư Năng Tông mà mình tu, mình đi tụng kinh, cứ tụng đọc như vậy, rồi mình cứ lễ Phật như vậy, sao tu? Phải có chỉ quán chứ. Đó, phải tu thiền, tu chỉ quán chứ, để mà chặn đứng cái nghiệp lại chứ, chặn đứng cái hành lại chứ. Trong khi bên này thường mình như là mở rộng ra, mình tha hồ lạy, tha hồ sướng, miệng, thân gì cũng vậy hết. À, rồi tâm tưởng của mình tha hồ mà quán tưởng bao la rộng lớn, bảo sao mình tán tưởng quá mức. Thành ra đó là để mình nhận định, để mình biết giữa hai cái. Thì giờ hả? Hết giờ
15 phút
hả? Cũng là hành thôi.
Nguyện đem công
này về khắp tất cả.